Nam Như Lai chứng cùng cực chân tâm bản tánh, ngạc nhiên nói rằng: là lắm thay, là lắm thay, tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai.
Thế sao không gọi Thích Ca Như Lai mà gọi Xá Na Như Lai? Đức Thích Ca chỉ là hóa thân thôi, còn thân thật của Ngài là Đức Xá Na. Hóa thân là một thân chỉ giáo hóa một phần nhỏ, còn thân thật của Ngài, Ngài giáo hóa cả hoa tạng thế giới. Thì chúng ta còn thấy ở bên Hoa Nghiêm, bên lầu Hoa Nghiêm có cái ảnh Đức Xá Na, Ngài ngồi trên cái hoa sen bao nhiêu cánh nhỉ? À, có 1000 cánh. Đó, trong mỗi một cánh ấy, có vẻ có một ông Thích Ca cái đầu đen đen ngồi đó. Tức là một Ngài phải chia ra là 1000 thân để giáo hóa. Cái hoa sen đây là cái hình của cái thế giới của Ngài, nó hình hoa sen. Cũng như chúng ta bây giờ có cái núi nó hình con voi, người ta cứ gọi là núi voi. Ở chùa Hương Tích có cái núi người ta gọi là núi Mâm Xôi, cái hình tứ hình dạng đó. Thế thì cái hình dạng, cái thế giới của Đức Xá Na giáo hóa đây, cái hình bông sen 1000 cánh, cho nên Ngài phải ứng hiện ra 1000 thân, mỗi một thân ấy, giáo hóa 1 cánh sen. Thế nhưng mà cái cánh sen ấy nó cũng nhiều lắm, Ngài phải hóa ra làm thiên bách ức hóa thân. Thì ông Thích Ca của mình là một trong cái thiên bách ức hóa thân ấy. Như thế là Đức Thích Ca ứng cho 1000 thân, rồi mỗi một ứng thân ấy lại hóa ra thiên bách ức hóa thân, để giáo hóa thiên bách ức quả địa cầu. Cho nên mỗi một quả địa cầu thì có một hóa thân, cho nên Đức Thích Ca chỉ là một hóa thân. Mà thành Phật ấy, thật ra là Đức Xá Na Ngài thành Phật. Ngài thành Phật rồi Ngài mới ứng ra 1000 thân, rồi mỗi một ứng thân lại hóa ra thiên bách ức hóa thân. Thế cho nên đây nói thẳng Đức cái thân thật của Ngài. Khi Ngài mới thành Phật thì Ngài nói cái gì? Đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Thì cái câu này nó lạ thật, vì làm sao mà nếu mà nó đủ đức tướng trí tuệ Như Lai thì gọi nó là Như Lai, tại sao còn gọi nó là chúng sanh? Tánh của nó là tánh giác mà bây giờ nó mê. Thế còn cái cục đá, mấy cái hòn đá, mấy cái cục, mấy miếng gỗ đó thì nó có tánh giác không?
Không,
mà người ta có bảo nó mê không?
Không,
tại sao người ta không bảo nó mê? Cho nên có giác thì mới nói chuyện bất giác, nghĩa là mê. Chứ còn nó không có tánh giác thì không có chuyện nói chuyện đến mê với giác gì cả. Sở dĩ chúng sanh mà gọi nó là bất giác, là mê, là bởi vì cái thể chất của nó là tánh giác. Thế nhưng mà chúng ta thì từ xưa cứ cam phận mình là mê, mà cũng chả biết cái gì là mê với giác nữa. Nhưng mà cứ cam phận ở trong mê như thế, cho rằng tánh của mình là mê. Còn Phật thì mới Đức Chúa, những các bậc thống lãnh ấy, thì các ngài ấy mới là những các vị mà thuộc về tánh giác. Còn mình ấy, cam phận mình, thể chất của mình xưa nay vẫn là thế thôi. Để bây giờ Ngài mới khám phá ra là chính bởi vì chúng nó đều có tánh giác cả, cho nên nó mới bất giác, nó mới có mê. Nó đã có mê thì đó là nó có tánh giác làm thể chất, làm nòng cốt. Tâm của Phật với tâm của chúng sanh không có sai khác. Tâm này nhiếp tất cả pháp thế xuất thế gian, tất cả thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả, không chi chẳng bao hàm dung nhiếp. Như chúng mình học Lăng Nghiêm, cái tánh Phật của mình, cái Như Lai tạng ở khắp cả pháp giới, nó là bản thể của tất cả 5 âm 6 nhật, 12 xứ, 18 giới cho đến 7 đạo. Cho nên không có một cái gì không phải là Như Lai Tạng. Thế tại làm sao lại tại thánh không tăng, tại phàm không giảm? Sao thì thầy thấy người ta quý ông thánh mà người ta coi thường của bọn phàm? Sở dĩ người ta quý là bởi vì ông thánh, ông ấy sống ra cái cách ông thánh. Còn cái bọn phàm mới đáng ghét là bởi vì nó sống theo kiểu bọn phàm. Thế mà làm sao ở đây lại bảo không tăng không giảm? Bọn phàm mà đi ăn cắp sát sanh làm bao nhiêu thứ bảy, còn thánh ấy thì nhân nghĩa bá thí trì giới bao nhiêu công đức, thế sao lại bảo không tăng không giảm? Chúng con học Lăng Nghiêm, Phật nói ở trong cái bài Viên Mãn, Phật nói tâm chúng ta như cánh tay, nếu mà cái cánh tay của chúng ta nó đúng pháp, nghĩa là cái đầu ngón tay giơ lên cao, đầu ngón tay giơ lên, thế thì gọi là chánh. Còn nếu mang cái đầu một chút xuống thì gọi là tà. Thế nhưng mà cánh tay khi nó giơ lên thì cũng vẫn là nó, không có tăng cái gì cả. Mà khi nó chút xuống thì cũng vẫn là nó đâu có giảm mất cân mất lạng nào đâu. Cái cánh tay vẫn là cánh tay. Nhưng mà nếu dùng đúng thì người ta gọi là chánh. Dùng đúng nghĩa là cái đầu phải để ở trên, để dùng cho đúng pháp thì người ta gọi là chánh. Còn bây giờ mình dùng nó mà mình dùng sai, cái đầu lại cho trũng xuống dưới thì người ta gọi là tà. Nhưng mà cái cánh tay nó làm sao? Nó không tăng không giảm. Đấy. Thế thì cái tâm của mình cũng thế. Mình dùng đúng pháp thì người ta gọi là ông thánh, mà mình dùng sai, không đúng pháp thì người ta gọi là chúng sanh, là tà. Cho nên nhưng mà chính cái tâm ấy tự nó không có tăng không có giảm, cũng không như xuất trần không tịnh. Sao lại lạ thế? Bây giờ ở nơi con chó con mèo cả ngày đi bắt chuột mới đi sát sanh, mà làm sao lại bảo không như? Chiếu thì giữ giới đầy đủ, sao lại bảo là không tịnh? Vì cái chuyện con chuột con mèo ăn thịt nhau, đó là chỉ cái nhân quả nó đền nợ nhau. Chứ còn cái tánh con chuột nó cũng thấy, nó cũng nghe. Con mèo nó cũng thấy, cũng nghe. Mà cô Tâm Chiếu cũng thấy, cũng nghe. Cái tánh thể khi làm con mèo nó lại còn tinh hơn cô Tâm Chiếu nữa. Bởi vì ban đêm nó cũng thấy. Chứ cô Tâm Chiếu mà không có đèn là chả thấy được. Còn nó ngó ban đêm nó vẫn bớ được chuột như thường. Đó. Thế bởi vì cái tánh thấy, cái tánh nghe, cái tánh Phật, cái thể chất ấy, nó không có thể thay đổi. Còn cái sống hiểu theo đường vô minh của mình, hiểu theo cái nghiệp báo. Thế thì cô Tâm Chiếu có cái nghiệp làm người, vì chỉ được năm giới, hiện cái tướng làm người. Thế thì nó có khác. Cái con mèo thì nó cam cái phận, nó sát sanh, cho nên nó chịu cái quả báo. Con nanh có vuốt để đi sát sanh, cái đường sát sanh của nó. Còn con chuột là vì có nợ, cho nên phải giả, đem cái thân mà giả nợ con mèo. Cho nên nó hiện những cái tướng theo cái đường nghiệp báo mà thôi. Chứ cái tánh thể thì con chuột nó vẫn thấy, có nghe, nó có tánh biết. Con người cũng có tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Con mèo cũng tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Ngày mai đây con chuột nó giả nợ con mèo rồi, kiếp sau nó làm ông tổng thống, có thể nó làm ông trời. Nó giả xong cái nghiệp báo rồi, cái phước đức của nó hiện ra thì nó làm ông trời. Khi ấy hào quang lại sáng lòa. Thì tất cả những cái ấy chỉ là cái tướng của nhân quả nghiệp báo. Chứ còn thể chất là cái thấy, cái nghe, cái tánh biết ấy, thì như nhau không thể. Sự là đối xử, tức là ở trong cái nhiễm mà không nhớ. Nghĩa là cái tánh Phật, cái tánh thấy, tánh nghe của con mèo nữa. Con mèo bây giờ hoàn toàn nó mê về đường ô nhiễm. Nó chỉ biết ăn, chỉ biết ăn cướp thôi, không có biết cái gì khác. Thế đấy, thế nhưng mà nó vẫn dùng cái thấy cái nghe của nó để nó đi ăn cướp. Thế thì cái thấy cái nghe của nó đang ở trong cái nhiễm, nhưng mà cái thấy cái nghe của nó có bị nhơ không? À, cái đường vô minh đi về cái biến hóa cái luật nhân quả, nhưng mà cái thấy cái nghe cái tánh Phật ấy nó vẫn bất động, cho nên nó ở cái chỗ nhiễm mà nó không nhơ. Tâm là toàn thể pháp giới, nghĩa là thế nào nhỉ? Thuộc cái bài kiến tinh viên mãn không? Học Pháp Hoa đây là tôi cái gì? Tôi bắt thuộc cái bộ Toát Yếu Lăng Nghiêm. Cứ giảng cho tôi, cứ mang Toát Yếu Lăng Nghiêm mà tôi giảng. Hễ quên là phải đoạn, thấy cái hư không. Thế thì như thế, vậy thì khắp cả hư không đây, cứ chỗ nào mà mình thấy hư không ấy, là mình biết là do mê muội mà ra hư không, phải không? Thế cái bản thể của cái mê muội ấy, như ban nãy vừa nói, nó là cái gì? Cái tánh giác của mình. À, vậy thì cứ có chỗ nào có hư không ấy, mình mê muội mình thấy là hư không, thì mình biết cái chỗ đó là tánh giác của mình đó. Cho nên nhìn ra xem tánh giác của mình mông minh bát nhã, khắp cả chỗ nào là tánh giác của mình. Cứ chỗ nào mà có hư không ấy thì là tánh giác, phải không? Vậy thì nó ở đâu? Nó ở khắp cả. Thế rồi lại kết ám thành sắc, nghĩa là thế nào? Vậy thì những nơi nào có hình sắc, đó, có những người ngồi đây, bàn ghế, nhà tủ, cái cây, đó, những nơi nào có hình sắc ấy đều là do kết ám lại đây thôi. Mà bản chất của cái ám ấy là cái gì? Đều là tánh giác. Đó. Vậy thì bây giờ những nơi nào có hình sắc thì đều là ám, tại mình kết ám mà mình thấy ra. Chứ sự thật đó chính là tánh giác của mình. Đã. Vậy thì vậy bây giờ con tìm trong tánh giác của con ở đâu? Bảy đại nói làm sao? Ở trong bảy đại nói cả đất nước gió lửa hư không kiến vật thức là bảy thứ chứ gì? Con nhắc lại xem bảy đại là những gì? Thế đấy thì bảy thứ đó, kiến tức là cái thấy cái nghe của mình, thức là cái tánh biết, nhận thức, nghĩ thức, tất cả những cái tánh biết. Thế bây giờ cả bảy thứ đó trong Lăng Nghiêm nó nói nó ở đâu? Thế ví dụ như cái cây mít, cây xoài đó là đất đã. Cho nên chỗ nào mà có mít có xoài ấy, thì cái tánh giác thì nơi ấy thể chất thật sự là tánh giác. Thế cho nên con vừa mới nói cái chỗ hư không ấy là mình mê muội mà mình thấy là hư không. Còn những nơi nào có đất nước gió lửa thì những nơi ấy là tại kết ám lại mà ra thành đất nước gió lửa. Thế thì vậy thì bản thể cái tánh giác của con nó ở đâu? Nó ở khắp cả cây cối núi sông nhà cửa, nó ở khắp cả hư không kia. Cho nên khi Đức Phật thành Phật, Ngài bảo ở nơi vạn pháp mà thành tánh chánh giác, tỉnh ra biết đây là mình chứ không phải hư không. Tỉnh ra biết đây là mình chứ không phải cây mít, cây xoài. Còn mình mê muội, mình thấy cho hư không. Ngài thành Phật nghĩa là Ngài tỉnh ra, à ra đây là mình ở đây chứ không phải hư không. À ra đây là mình chứ không phải mít, không phải xoài, không phải ổi. Chỗ nào cũng là mình cả. Như thế gọi là thành chánh giác. Đó là nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Khi thành chánh giác thì Đức Phật nói là ở vạn pháp mà thành chánh giác. Bởi vì Ngài ở ngay tại đó, Ngài giác tỉnh, Ngài nhận được ra. Thế cho nên cái gì Ngài cũng biết hết, không có cái gì Ngài không biết. Đó là nhận được cái tâm thể của mình ở khắp cả pháp giới, không chỗ nào không phải là tánh của mình cả. Thì Đức Lư Sa Na Ngài nhận được cái tánh như thế, gọi là Ngài thành Phật. Mà bây giờ Ngài lại thấy là tất cả chúng ta cũng thế, đồng thể với Ngài. Thế Ngài đã ở khắp cả pháp giới rồi thì chân minh làm gì có chỗ đứng nữa. Mà bây giờ Ngài bảo chân minh nó cũng ở khắp pháp giới như Ngài, chỉ vì nó không biết cho nên nó là chúng sanh. Thế Ngài đã ở khắp pháp giới rồi, chân mình có chen vào chỗ nào mà đứng? Thế là chân mình là hư vô, phải không? Thế cái tánh đấy, cái đất nước gió lửa này là con kết ám lại mà con thấy ra. Chứ bây giờ cái ám này nó tỉnh ra thì thành là Phật, là giác, phải không? Đấy, cho nên cái da này là kết ám mà thành, cái thịt này là kết ám lại mà thành, cái xương này là kết ám lại mà thấy ra. Bây giờ cái ám, cái u ám này nó tỉnh ra thì ngay đó là tánh, tánh giác, là tánh Phật. Thế và thầy vừa mới hỏi con cái câu rằng Phật đã ở khắp cả pháp giới mất rồi, làm gì có chỗ nào để mà con chen chân vào, mà sao Phật nói là con cũng ở khắp pháp giới? Chẳng những mình con ở khắp pháp giới mà tất cả chúng sanh nó ở khắp cả pháp giới, chen chúc làm sao có chỗ đứng? Nó không có cái thể chất ngăn ngại. Thế cho nên các tổ mới lấy cái thí dụ như 1000 ngọn đèn thắp ở trong một gian phòng. Thế thì cái tánh giác cái ví như những cái ánh sáng của ngọn đèn, thì những cái ánh sáng ấy nó có giao hòa được với nhau không? Nó có chướng ngại nhau không? Thế cho nên tâm linh chúng ta, tánh giác của chúng ta ở khắp cả pháp giới, cùng nhau ở khắp pháp giới. Tánh giác của Phật, tánh giác của mình cũng như cái ánh sáng ở khắp cả pháp giới, không không lấn hiếp nhau, dung hòa viên thông. Đây Đức Lư Xá Na Ngài tuyên bố cái tâm của chân Như ở đâu, cái tâm của chân Minh ở khắp pháp giới. Mà cái loại tâm này đấy, nó bao hàm, nó dung nhiếp khắp cả thế gian này. Đã. Nó ở thánh không tăng, ở phàm không giảm. Bây giờ là chân minh là con người đây, nhưng mà cái tánh thật, cái tâm, chân tâm bản tánh của mình, cái Như Lai Tạng ấy, nó không như. Đã. Mà đến khi thành Phật thì nó cũng không tịnh. Bây giờ ở nơi con cái thấy cái nghe nó không như, nhưng thế nào là khi thành Phật nó cũng không có tịnh thêm. Mất công tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật mà lại chả thanh tịnh được thêm thì tu làm gì? Thế cho nên chỉ có việc tỉnh và mê thôi. Cũng như mình ngủ đêm, mình ngủ đó, trong cái giấc ngủ đó mình chiêm bao đó. Chiêm bao thấy bị con cọp nó vồ, thế thì thấy khổ sở. Nhưng mà sự thật đấy thì mình có khổ thật không? Tỉnh, chỉ cần tỉnh ra thì chả làm gì có cọp, mà cũng chả có gì là cái sợ hãi, mình vẫn là mình. Thế cho nên Phật nói là bản lai chúng sanh vẫn là Phật, chỉ vì bây giờ đang nằm mơ thấy mình là chân minh, thấy mình nuôi 2 con mèo. Chứ sự thật đấy thì chân minh vẫn ở khắp cả pháp giới, mà cả 2 con mèo nó cũng ở khắp cả pháp giới. Bây giờ chỉ có cái tướng nằm mơ thấy có chân minh nuôi 2 con mèo,